Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày chủ nhật mùng 2 tháng chạp, bây giờ với Phật tử Quốc Hẩm tập kinh này đại sẽ sao cái phần thứ nhất là đốn giết, rồi bây giờ đến thứ hai là cái phần viêm. Chánh văn: một phần thuộc viên giáo là lập trường của viên giáo, vì trong bốn món pháp giới, ba món trước chung lẫn cả các giáo, một sau riêng về viên giáo. Nay kinh này viên giáo toàn nhiếp, nó có một phần nhiếp thuộc về viên giáo, bởi vì nó chỉ có ít phần viên giáo nên gọi là thuộc phần viên. Đó đại Phật tử vừa hổm chưa có giảng một phần trước à, một phần về viên giáo, lập trường là lập trường của viên giáo, vì trong bốn món pháp giới, ba món trước chung lẫn các cả các giáo, thì vừa hổm chưa giảng Phật tử và bốn món pháp giới đó nghe, là sự pháp giới, lý pháp giới, chữ thiếu sự lý vô ngại pháp giới và sự sự vô ngại pháp giới. Đó là cho một cử ý niệm xong những cái phần bốn phần pháp giới đó em. Ba món trước chung lẫn cả các giáo, một món sao riêng về viên giáo, thì tất nhiên là ba món trước là sự pháp giới, lý pháp giới, sự lý vô ngại pháp giới. Đó là nó thông qua các giáo, tất nhiên là tạng thông nghiệp. Còn cái phần cuối cùng đó là sự sự pháp giới, là nó toàn nhiếp về kinh về viên giáo trọn vẹn. Thì nay kinh này là tất nhiên là kinh A Di Đà là viên giáo toàn nhiếp, nó có một phần nhiếp thuộc về viên giáo, thì không phải kinh A Di Đà này mà nó là về viên giáo không, mà nó có một phần mà thuộc về viên giáo một phần mà. Bởi vì nó chỉ có ít phần viên giáo nên gọi là thuộc về phần viên. Thì chỗ này á, cho Phật tử ý niệm được như thế nào là cái phần mà viên giáo. Kinh A Di Đà đây có một phần thuộc về viên giáo, do kinh Hoa Nghiêm thì hoàn toàn là viên giáo. Tất nhiên là so sánh đó, kinh A Di Đà, kinh Hoa Nghiêm coi thế nào là viên giáo, thế nào là biệt giáo. Bây giờ để chưa nói Phật tử vừa hổm đó, mình hiểu rõ chỗ này mình mới thấy quý ích. Bởi vì trong những cái thời thuyết giáo của Đức Phật á, thì tạng giáo, vừa hổm giảng Phật tử tạng giáo, rồi thông giáo, biệt giáo và biên giáo. Rồi biên giáo này là phần rốt ráo cuối cùng, là nó viên mãn để thành Phật đó. Chẳng hạn giờ tôi nói Phật tử đọc kinh kinh viên giác, là giác ngộ hoàn toàn của Phật, kinh nó rất cao, nói ra được toàn diện tròn vẹn không. Thành ra bây giờ mình tu Pháp Môn Niệm Phật này nó cũng nằm trong cái viên giáo, nó có một số phần viên giáo, không phải viên giáo hết, mà mình trình bày để chi vậy? Để hiểu rằng có cái niềm tin trọn vẹn. Mình khi niềm tin trọn vẹn rồi thì cố gắng tu trì, cố gắng niệm Phật để thanh tịnh. Bây giờ cái điểm thứ nhất á, và lược ra tới 10 phần, nhưng điểm thứ nhất á là so sánh kinh Hoa Nghiêm với kinh Di Đà. Điểm thứ nhất: cả trong khí giới, từ mãi bụi mãi long đến một vật hữu hình vô hình, đều diễn nói pháp âm màu diệu. Bây giờ trong kinh Hoa Nghiêm á, Phật tử nghe cái chỗ này là vì nói còn viên giáo không nghe, nó hơi khó, ráng mà nghe tập nghe lần thì tự nhiên là nó được. Cả trong khí giới là pháp giới, cả vũ trụ bầu trời mình nè, là những vì sao, những tinh tú vô lượng vô biên thế giới á, thì kêu khí giới, tất nhiên là cả cái pháp giới, hay là vũ trụ cũng nhận được. Từ mãi bụi mãi lông đến một vật hữu hình vô hình, tất nhiên là từ mãi bụi, từ một bụi nhỏ xíu á, từ mãi lông là cái đầu cộng lông nhỏ xíu đó ha, đến vật hữu hình, nó lộ ra hình có tướng, nhà cửa cây đất đá, đến vô hình là tất nhiên là mình không thấy hình tướng được, nhưng hình cái bóng á, chư thiên ngạ quỷ rồi mình mắt thường không thấy, rồi rồng rồi mắt thường mình không thấy ha, nên nằm trong vô hình. Đều diễn nói pháp âm màu diệu. Phật tử thấy cái chỗ mà nó màu diệu nè, là tại sao vật hữu hình vô hình không hình tướng cũng diễn nói pháp âm, mà vô tình mãi bụi đó, tại sao mà trong này nó mãi bụi? Trong ngày thường thường Phật tử thấy mỗi kỳ mà mới chưa đọc kinh đó nha, hữu tình vốn muôn loài vạn vật, vô tình là cây đất bao đồng, thải điều đắc quả thành công, cả nên Phật đạo hiện trong kiếp này đó. Và khi vậy thì mình quá khó hiểu. Phật tử nói bây giờ mình nói chuyện được đi, chim chóc hay thú vật còn nó phát âm thanh còn được đi nha, nhưng mà cây đất đá làm sao phát âm thanh à, vậy thì nó hơi khó hiểu. Nhưng mà Phật tử biết đó, là nếu trường hợp mình nhìn trong pháp giới tính nha, là chẳng hạn như hay là lý tính, là cái tính khí chung của vạn vật, người á kêu Phật tánh. Tại sao là mình có khả năng tu thành Phật? Đức Phật này nhất thiết chúng sinh gia hữu Phật tánh, là mỗi Phật tử mỗi người đều có tự tánh Phật cả, thấy không? Phải đọc lại chỗ này để có cái niềm tin. Nhưng mà cây đất đá cũng có tự tánh gì nữa, nhưng mà nó giai đồng chỗ này là Phật muôn loài vạn vật, thấy không? Vật chúng sinh Phật giai đồng đó. Thì đồng ở chỗ bản thể, mà chỉ nói lại là cây đất đá, Đức Phật kêu rằng pháp giới tính là cái tính của pháp giới. Mình cái tâm mình đó, hay là chân tâm mình, cái Phật tánh cũng gì, cũng pháp giới tánh. Mà chư Phật đắc quả Phật rồi cũng pháp giới tánh, phải không? Thì trong pháp giới tánh đó là nó có đủ, nó đủ cái bản chất là toàn năng toàn giác toàn thiện đó. Vì đó lẽ đó cho nên Đức Phật nói là bụi cây đất đá cũng là thành Phật đó. Đức tổ sư đó là hiện đắc quả hiện trong cái này, là đang ngộ được cái pháp giới tính của dạng pháp. Phật tử hiểu chỗ này, ngộ pháp giới tính của dạng pháp, tôi nói là khi mà mới là nói là đắc quả đó, tất cả chúng sinh, tất cả mình đây nè, là tất nhiên mà nó có sẵn cái bản thể từ tánh Phật rồi, thấy không? Cái đắc Phật tử có rồi, ta nói là cái bổn tâm bổn tánh đó, giai đồng đó, hiểu không? Thì cái chỗ này á, trong kinh Hoa Nghiêm nói Phật tử ý niệm cho nó rõ ràng, thấy không? Trong kinh Hoa Nghiêm nói Phật tử ý niệm mà nhớ chỗ này đó, là hữu tình vốn muôn loài vạn vật, mà vô tình là cái đất bao đồng, mà sao thải đều đất quả thành công. Thì Đức Phật cái này á, kinh nghiệm Đức Phật mới xác định rằng tâm Phật chúng sinh như lòng, chúng sinh là muôn loài vạn vật rồi, hữu hình vô hình, hữu tình vô tình đó, thành ra nó nằm ở trong cái có cái bản tánh Phật như nhau. Kêu là như nhau là chỗ pháp giới tính như nhau, là cái tính pháp giới, phải không? Nếu không hiểu được cái câu này là Phật tử khó hiểu chỗ mà Đức Phật nói từ một khí giới, từ cả bầu vũ trụ bao la lớn lao, đến hạt bụi rất nhỏ, mãi lông rất nhỏ, từ đến vật hữu hình vô hình đều gì, đều diễn nói pháp âm màu nhiều à, tất nhiên là trong đó nó có gì, có pháp giới tính, mà trong pháp giới tính đó gì, có cái điểm toàn năng toàn giác toàn thiện. Thì kêu nào cũng nằm trong nhất chân pháp giới của vũ trụ, phải không? Cái này nó đó là giảng Kinh Hoa Nghiêm. Bây giờ Kinh Di Đà nói, đánh tóm lại Kinh Di Đà giống Kinh Hoa Nghiêm này: nước, chim, cây, rừng đều trao pháp, ngũ căn ngũ lực, thất giác chi, bát thánh đạo, các pháp môn. Sẽ nói rõ sao. Thì tất nhiên bây giờ đó là Kinh Hoa Nghiêm nói vậy, mà Kinh Di Đà thì nói là nước cũng là thí dụ gió thổi những làn nước rung cua là nó phát ra pháp âm, chim hót ra pháp âm, cây gió thổi cây rung cua cũng ra pháp âm, mà rừng cây đều ra nó pháp, là ngũ căn ngũ lực thất cái chi, tất nhiên là 37 phẩm trời đạo, phải không? Mình lên có Phật rồi, khi mà tất cả mình lên có Phật rồi thì luôn luôn ta có việc tinh tấn tu trì, không bao giờ thối chuyển đạo, vì luôn luôn là nghe pháp âm 37 phẩm trời đạo. Thì trong 37 phẩm trời đạo đó, thì trong này mà tổ có nói rằng đó là ngũ căn ngũ lực thất giác chi, thì trong đó bát chánh đạo tứ niệm xứ thì tứ chánh căn, thì trong đó là vòng vòng 37 phẩm đạo, luôn luôn là gì, mình nghe giảng pháp âm. Mà mình sẽ nói lại, đặc biệt là trên đó đó là tự thấy hiện tại đây nè, mình mà dẫn nó vô đúng đài nào, dẫn vô đúng đài thì nó thì phát âm ra à. Còn mình không muốn nghe mà tắt máy thì trên Phật cũng vậy, luôn luôn chim nước cây rừng diễn nó phát âm, mà mình muốn nghe là nghe, thì tôi muốn nghe nữa là bốn bề lặng trang luôn, thiệt là êm, phải không? Nó hay chỗ đó chứ không phải không. Mà bây giờ sao mà cây chim rừng nói thuyết pháp ở trên, bây giờ tôi không muốn nghe mà cứ nghe hoài chịu không nổi. Không phải vậy, phải không? Bây giờ hiện tại của mình thường tình đấy nè, mà mình muốn nghe là nghe, muốn thấy là thấy. Bây giờ vô trước màn hình đó, ai có máy dặn là thấy hình lộ ra đúng đàn đúng tuyến, rồi người ta muốn không nghe, không muốn coi tắt á, mình còn sử dụng được, muốn gì có Phật á. Thì bây giờ muốn thấy thấy, phải không? Thấy thì bốn bề vắng lặng thanh tịnh, muốn nghe thì khỏi được nghe đó. Thì tôi tự thấy là tất nhiên là ta nói là nước cây là vật vô tình, mà còn diễn nó pháp âm được. Mà Đức Phật nói sao với quý Phật tử ở đây, sao nước cây là không nói pháp âm, là đặc biệt ở trên cõi Phật đó, là ta nói chim là ba đường ác, mà sao mà có chim đó. Chứ thật ra Đức Phật quá thân, Đức Phật cái đào quá thân chim, Đức Phật cái đào quá là tiếng nói pháp di diệu đó, là nói nương gió đó nha, rồi quá ra tiếng nói pháp từ cây nó ra. Thì cái đó gì, do thần thông pháp lực của Đức Phật cái đào để trợ duyên cho mình cả đó. Mình tự quý hiểu rõ cho đó. Rồi điểm thứ hai, Kinh Hoa Nghiêm nói trong mãi di trần đủ cả mười phương pháp giới quy hoàng vô tận. Là Phật tử tưởng tượng trong mãi vi trần đủ cả mười phương pháp giới quy hoàng vô tận, là cái mãi vi trần Phật tử biết hạt bụi, cái hạt bụi nó còn lớn hơn cái mãi vi trần. Cái mãi vi trần người ta nói là khi nào mà bây giờ Phật tử cái mãi vi trần luôn luôn nó ở trong không gian này, nhưng mà nó thấy được, mình giờ không thấy. Khi nào có gì, có một cái đường ánh sáng nhỏ nó xuyên qua á, kẻ lá kẻ nhà mà tự dòm vô thấy cái bụi nó bay vi đi hết sức nhỏ đó, ta kêu mãi vi trần. Cái một hộp hộp đó là mãi vi trần. Mà làm sao mà tự chịu nổi một cách mà trong mãi vi trần mà đủ cả mười phương pháp giới quy hoàng, tức mấy trần nó chứa đủ mười phương pháp giới trên cái vũ trụ xem mà quy hoàng trong đó, làm sao mình chịu nổi nha. Chứ thật ra bây giờ cái ví dụ thường trước cho bao tử ý niệm mà mình thấy đi mà ruộng đó có một cái lỗ nhỏ, cái lỗ mà trâu bò nó đi đó, mà còn cái vũng nước nhỏ nè, khi vũng nước nhỏ mình tử coi ban đêm á, mình nhìn xuống vũng nước nhỏ thì trời trăng sao đủ muôn hình trên đó, trong vũng nước á. À, rồi là mình tự biết cái mặt trăng, những ngôi sao đó nó lớn hơn quả địa cầu mình, sao cái vũng nước đó nó rọi hình được, vẫn rọi được. Cái đó là nói thí dụ Còn cái này mà một vi trần rất nhỏ hơn dũng nước rất là nhiều lần ha, mà chứa 10 vô giới sao chứa được. Thì mình phải hiểu chỗ này là một cái núi tu di cũng tự tánh không ha, một cái quả địa cầu cũng tự tánh không, mà một vi trần cũng tự tánh không, nó giống nhau và bình đẳng ở chỗ tự tánh không. Nếu mình hiểu như vậy rồi thì bắt đầu là gì, cái tánh không nó không lớn không nhỏ, phải không? Thì cả cái bầu hư không này cũng tự tánh không, thì cả cái bầu hư không này nó chứa cả 10 vô pháp giới, phải không? Đó là nè, cả vũ trụ này, cái 10 phương không này nó chứa đủ 10 vô pháp giới được, thì cái núi tu di nó sẽ chứa được 10 vô pháp giới được, và cầu bụi nó chứa đủ 10 vô pháp giới được, phải không? Đó. Bây giờ có chỗ Đức Phật nói thế này, nói cái hột cải mà nó nhét vào núi chuối tu di á, ha, thì nó chặt thì dễ rồi, hột cải mà nhét núi chuối tu di thì dễ rồi, ha. Nhưng mà núi chuối tu di mà nhét vào hột cải á, cũng không chặt, sao mình chịu nổi, phải không? Cái khó hiểu nhất cho chúng sinh đó là một cái núi chúa tu di, một hột cải, hột cải chút xíu nè, hột tử biết không, hột cải hột bè chút xíu nè, mà xong núi chúa tu di bao lớn mà nhét vô một chặt. Bây giờ nó là Phật tử lấy cái ví dụ này cho dễ hiểu chút đi. Phật tử lấy cái quạt máy này nhét vô, tôi nói cái hột gạo mà nó nhét vô quạt máy này thì dễ rồi, phải không? Nhét vô chỗ trống trống nhét vô à. Nhưng mà cái quạt máy này á, mà nó nhét vô hột gạo là Phật tử chịu không nổi, phải không? Sao chịu nổi? Nhưng mà cái này là cái như vậy, nếu mà hiểu cái sự vô ngại thì nó không có. Bởi vì cái quạt máy này á, Phật tử tính không, nó duyên hợp không thiệt là không á, phải không? Mà cái hột gạo cũng duyên hợp không thiệt là không, thì cái tự tánh không của nó thì bình đẳng, đã bình đẳng không lớn không nhỏ rồi thì nó là sao? Cái này vô được, kia vô được, cái này à, hiểu cái ý đó, ta lấy cái lý cái đạo là cái vậy đó. Bây giờ chỉ ví dụ thêm cái nữa, Phật tử bây giờ mình nhíp mắt mình lại, mình tưởng tượng ngôi nhà mình đi ha, tưởng tượng nhà chưa, tưởng nhiếp mắt lại, tưởng tượng ngôi nhà Phật tử đi, được chưa? Thì bây giờ mình lấy toàn tâm mình mới tưởng ra cái nhà mình, hay là lấy một phần nhỏ tâm mình tưởng tượng ra? Phải đi chỗ này à, đó. Bây giờ mình lấy cho nó lại, tất nhiên là mình đừng nghĩ tưởng cái nhà mình thì phải dùng gì, toàn tâm để nghĩ tưởng cái nhà, đó không? Bây giờ tử cả một cái vùng Tây Ninh, Hóc Môn, Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định đi, bây giờ mình nghĩ ha, cả cái tỉnh Tây Ninh mình, rồi cả Sài Gòn, cả Chợ Lớn, mình nghĩ đi, nếu mình cứ tâm mình nó bao trùm đó, thì bây giờ mình lấy một phần tâm mình, hay mình lấy toàn tâm mình để nghĩ tỉnh Tây Ninh, Sài Gòn, Chợ Lớn à, cũng phải toàn tâm, rõ không? Toàn tâm à, cái chỗ này nó tế nhị lắm à, ha, nó toàn tâm. Thì bây giờ Phật tử để ý chỗ này ha, là cái toàn tâm của cái nhà mình đó ha, với cái toàn tâm của tỉnh Tây Ninh, Sài Gòn, Chợ Lớn, thì toàn tâm này toàn tâm kia có nào lớn là nhỏ không? Là bằng nhau, toàn tâm là toàn tâm cho lớn nhỏ, phải không? Thì cái nhà mình nhét vô trong tỉnh Tây Ninh, Sài Gòn, Chợ Lớn được không? Nó nằm trong đó chứ đâu, phải không? Thì nhưng bây giờ mình nghĩ lại là tỉnh Tây Ninh, Sài Gòn lớn nhét vô cái nhà mình được không? Tại sao được? Tuy toàn tâm, hiểu ý không? Biết cái này toàn tâm hết mình rồi, lớn nhỏ tại toàn tâm thì cái này qua kia được, cái kia cũng vào vô ở trong chỗ đó được à, phải không? Mình hiểu cái lý đạo nó vậy, nó sâu về chưa tự nghe. Ráng nghe làm chỗ này chỗ viên giác, phải không? Nó là viên đốt, thành ra nó nằm ở trong cái chỗ. Cái thí dụ vậy đó, Phật tử mai là hiểu lần lần không chứ à. Khi hiểu rồi thì bây giờ trong kinh nha. Đây thì như trong kinh Di Đà Đại Bổn nói, với một cây bảo thọ thấy mười phương cõi Phật như bóng trong gương đó. Thì ở trên đó Đức Phật ấy nào quá hiện cái cây bảo thọ thiệt là lớn nha. Thật là to lắm. Rồi trong kêu là bây giờ mình muốn thấy cái mười phương giới, muốn thấy cảnh nào mà ở có Phật rồi đó, cái Phật tử về có Phật rồi thì nhìn được cây bảo thọ, bây giờ tôi muốn thấy của ta bà, thì toàn diện của ta bà nó hiện trong như vô bóng ở trong gương này. Phật tử mình cái gương mình đây nè, mình thấy bóng ở đâu nó hiện ra, thì có thể nó bóng trong gương hay là vô tuyến gì truyền hình vậy đó ha, nó hiện trong đó hiện cảnh thì trang vậy đó, muốn cái cõi ta bà mình nó hiện, mà hiện nước nào thì hiện nước ấy, nước nước Mỹ thì hiện nước Mỹ, muốn hiện nước Việt Nam thì hiện nước Việt Nam, mình hiện cái nhà bà con mình đâu thì hiện cái nhà, quy bao nó cũng muốn hiện cả mười phương pháp giới, muốn hiện cảnh nào cũng được chứ. Thì cây bảo thọ đặc biệt nó hiện vậy, à, thì trong một mãi vi trần nó hiện mười phương pháp giới, thì trong cây bảo thọ Đức Phật ngày nào cũng gì hiện mười phương pháp giới, muốn hiện cảnh nào hiện được vậy. Nói nó viên giáo, nó gần viên đốn ở như trong kinh Quan Nghiêm để chi ngày so sánh vậy, để cho mình thấy ham thích nên cõi quý báu tột cùng, không có cõi nào mà so sánh bằng được hả. Cái điểm thứ ba, kinh Quan Nghiêm nói chẳng hề cử động ra khỏi chốn tịch diệt đạo tràng mà đã đi khắp pháp giới, nên nói thể tướng vẫn yên lặng như xưa, vốn không hành động chút gì sai khác, thế mà các pháp giới nhiều như số vô đẳng đẳng vô lượng đều đã đi khắp tất cả. Một từ cái nghe này mà mệt nha, mệt rồi nghĩ chứ này nó khó sâu dữ lắm nè. Chẳng hề cử động ra khỏi chốn tịch diệt đạo tràng, tất nhiên là bây giờ mình ngồi yên lặng thanh tịnh, mình nhập định vậy đó ha, trong đạo tràng tịch diệt thanh tịnh của mình, mà nó đi khắp pháp giới, nên nói thể tướng vẫn yên lặng như xưa, vốn không hành động chút gì sai khác, thế mà các pháp giới nhiều như số vô đẳng vô lượng đều đi khắp tất cả. Làm sao hiểu nó? Trong kinh Quan Nghiêm mà đọc kinh tôi nói là toàn viên viên đốn nhất, thì không ra rời khỏi chốn tịch diệt đạo tràng mà đi khắp trong vô đẳng đẳng vô lượng vô số thế giới, ngồi yên đẳng thì sao đi đâu à, nếu được họ mà tự nhìn cái sự không thì mình tưởng tượng mình trí phàm mình không thể hiểu được à, vì sao khi mà hiểu tâm ngộ tâm rồi vô tử không còn nghi nữa. Tại sao vậy? Vì nếu Phật tử nhập tâm mình rồi, ta kêu không lìa đạo tràng, tâm thiệt thanh tịnh, tịch diệt đạo tràng, thanh tịnh nhập tâm đó rồi, thì nhập tâm đó là cái tâm nó trùm chứa pháp giới vũ trụ, phải không? Cái tâm mình trùm chứa pháp giới vũ trụ thì chỗ nào nó cũng hiện được, chỗ nào cũng hiện tâm mình, phải không? Quý báu chỗ đó, nó khi nào mà người ngộ đạo, ngộ tâm rồi, chứng nhập cái tâm rồi, thì đã được cái quyền đó, được đặc biệt đó, là ngày ứng, ngài ứng xử trong vô lượng vô biên thế giới, thấy không? Kiều có thể nói là hiện thân cũng được, hiện thân vô lượng vô biên thế giới, mà đó là gì? Là nhập pháp giới, có thấy không? Cái này có hiểu ha? Mình đáng hiểu lần lần cái gì? Vì gì? Nói lại, cái tâm mình là vũ trụ, thì vạn vật vô lượng vô biên thế giới nó không ngoài tâm mình, nên nó là ngoài tâm không cảnh. Tôi tưởng học nó rồi đó, ngoài tâm không cảnh. Vì đó cho nên tất cả cảnh giới trong mười phương đều gì? Ở trong tâm mình. Ở trong tâm mình thì muốn hiện đâu hiện, ẩn đâu ẩn, muốn nhập đâu nhập. Mặc dù cái thân này nó bất động, cái thân này ngồi yên lặng như cái tâm mình mà, thấy không? Cái tâm mình nó là gì? Nó là thanh tịnh rồi, nó nhập pháp giới trên, nó tự nhiên muốn hiện coi nào được, ở coi nào cũng được, đi coi nào cũng được. Thì tự nhiên nói gì? Tâm mình ẩn hiện, tâm mình đi, thấy không? Đó là cái kinh đều đã đi khắp tất cả. Thì trong kinh Di Đà đó, trong cái Kinh Di Đà Đại Bổn á, thường thường nói là Kinh Vô Lượng Thọ Kinh đó, nói Đức Phật A Di Đà vẫn thường ở tại cảnh Tây Phương Tịnh Độ, mà cũng có ở khắp cả cõi trong mười phương. Đó. Thì Kinh Đại Bổn là Kinh Vô Lượng Thọ nói Đức Phật A Di Đà vẫn thường ở cảnh Tây Phương Tịnh Độ, là luôn luôn cho nói lại đó, luôn luôn báo thân Ngài ở cõi Tây Phương Tịnh Độ, ngự tòa sen báo, bỏ thân Ngài đến như vậy. Mà Ngài hiện quá thân khắp trong mười phương. Nhưng mà sự thật nói thì nói vậy, nhưng mà Phật tử thấy Ngài là vô lượng quang, cái báo thân của Ngài là vô lượng quang, tức những hào quang lớn trùm chứa mười phương pháp giới, mười phương thế giới. Thì bây giờ dĩ nhiên là sao? Là vẫn thường ở tại cảnh Tây Phương Tịnh Độ, mà cũng có khắp cả trong mười phương, cái hào quang của Ngài trùm chứa, phải không? Thì tôi nói rồi, học Phật tử cảnh đầu cái pháp thân Ngài cũng trùm chứa vũ trụ rồi, mà bây giờ cái báo thân Ngài hiện ra thân rồi, nhưng hào quang cũng trùm chứa vũ trụ, thì Ngài gì? Ngài tự tại trong mười phương, Ngài ấn hiện trong mười phương, đó là báo thân cái hào quang Ngài đi khắp trong mười phương là chỗ đó. Với mắt thường mình không thấy được, chứ thật ra mình không hiểu được cái đâu. Người nào mà cái này là cái viên đốn này, mình tạm đó dùng tri kiến Phật làm tri kiến của mình, và lấy tri kiến Phật làm tri kiến của mình, là Đức Phật giảng giải chỉ dạy nói ra như vậy, thì mình tạm tin đó, mình chưa được vì phải tự tin là Phật rồi. Bây giờ tu tập ha, thấy sự cao quý tốt đẹp của pháp thân mình, bây giờ mình muốn được thể hiện trọn vẹn như là trong này thì sao? Niệm Phật, về con Phật tu tập để nhập trọn vẹn vô này. Đó, Phật tử nghe không? Chứ cái này không đòi Phật tử giảng theo giảng kinh này, giảng cho nó quý báo tốt đẹp với những đề pháp môn tịnh độ, để mình ham tu, ham trì niệm, biết cái lợi ích vô chừng, lợi ích vô song, và muốn được chữ quý báo tốt đẹp này thì quý Phật tử phải niệm Phật, phải đạt niệm Phật rồi nguyện gì có Phật, hang rồi được chứng nhập tốt đẹp trọn vẹn. Có như vậy. Qua điểm thứ tư, chúng ta lại Phật tử đây là so sánh Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Di Đà vấn đề phần viên giáo. Mình thấy cái Kinh Hoa Nghiêm là hoàn toàn viên giáo, mà Kinh Di Đà một số nói gì, nói giống như vậy. Kinh Hoa Nghiêm có nói là ví dụ rằng cây thuốc chúa, nếu ai thấy cây ấy mắt được thanh tịnh, cho đến nhĩ tỷ thiệt thân ý cả sáu căn, không căn nào chẳng thanh tịnh. Trong kinh Đức Phật nói đó, nó có cây thuốc chúa là nó chúa các loại cây, mà nếu ai thấy cái cây thôi, đừng có thường thường mình có cây thuốc của mình đó, mình phải sắc phải uống thì nó mới hết bệnh. Nhưng mà cái này, cái cây chúa đặc biệt này á, chỉ là mình thấy được thôi, mà mắt thấy được cây đó thì mắt thanh tịnh, mình nghĩ gần với cây rung khua thì nó thanh tịnh, nó tan thanh tịnh, tỷ nếm được mùi vị của nó là tỷ thanh tịnh, tỷ ngửi được mùi vị của nó rồi thiệt thanh ý, tất nhiên là sáu căn, tất nhiên là mắt tai mũi lưỡi thanh ý, khi mà được gần gũi cái đó thì đều được thanh tịnh, được tốt đẹp, hết bệnh. Thứ hai là cái ý Ngài nói là cái cây thuốc chúa là cây gì, là cái chân tâm bốn tánh mình đó. Mà nếu trường hợp mà mình ngộ được chân tâm mình, mình sống được chân tâm mình là sao, là mắt tai mũi lưỡi thân ý thanh tịnh làm Phật, không còn vọng động đau khổ nữa. Ý vậy. Bây giờ đến thêm nữa chỗ này nữa, thêm chỗ này là chúng sinh thấy Phật cũng lại như thế, là do thấy Đức Phật viên giác, nghe pháp phổ môn nhờ thành được sáu căn mới được thanh tịnh vậy. Thì nó lại là một là thấy, nãy sư nói là thấy tâm mình, thấy tự tánh Phật của mình đó, thì mình sống nó thì sáu căn thanh tịnh. Tuy nhiên là cây thuốc chúa là mình nói rằng trên tam bổn tánh. Rồi chỗ này á, cây thuốc chúa này cũng có nghĩa là mình thấy được Đức Phật viên giác, thì đương nhiên là Đức, nếu mà tự nhiên như mà thấy được Đức Phật A Di Đà, ta thấy được Đức Phật viên giác, Đức Phật là giác ngộ trọn vẹn, nên mình nói mình thấy Phật là mình nhập trọn vẹn Đức Phật phải tánh nữa. Thì nhờ thần lực sáu căn được thanh tịnh, tất nhiên mình nhờ sự tu trì mình sáu căn thanh tịnh, nhập ra sáu căn thanh tịnh. Bởi bên bên thiền ta nói là gì? Khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Ngày nào ta nói trong kinh Pháp Hoa, bên thiền đông ta nói là tự tánh thanh tịnh thiền, là phải sống trong tự tánh thanh tịnh. Mà muốn sống đó thì ta phải ngộ. Bên thiền ta kêu ngộ đạo, là tất nhiên là ngộ tâm, tất nhiên là trực nhận bản tâm, thấy bản tâm mình rồi. Thấy không? Cái kiến thấy không phải là thấy bằng mắt nha, thấy bằng gì? Bằng trí huệ, mắt trí huệ. Thì khi mà thấy rồi ta sống tâm, tự tánh thanh tịnh thiền, ta sống tự tánh thanh tịnh đó, thì ta gì? Đồng Phật. Kêu làm gì? Kêu làm anh nằm ở trong cái kêu bằng ngộ đó. Ngộ đạo là ngộ tâm mình đó. Thì tự nhiên là tu đồng Phật. Hay là nói là minh tâm kiến tánh đồng Phật. Minh tâm là tâm mình sáng thấy được tánh mình gì? Mình tu tập đồng Phật. Còn bây giờ mình tu tập làm hiền, làm lành, làm phước, bố thí, ăn chay không làm Phật được. Bởi vì cái đó không phải là Phật tu. Phật tu đúng giáo, đúng ngộ. Mình muốn tu đúng giáo, đúng ngộ được là gì? Phải ngộ tâm, nhập tâm đó, thì mới làm Phật. Rồi bây giờ so sánh Kinh Di Đà. Kinh Di Đà nói Đức Phật A Di Đà ngồi nơi cây bảo thọ đạo tràng. Với cây báo ấy, kẻ thấy người nghe sáu căn đều được thanh tịnh. Khi mà Đức Phật ngồi ở cây bảo thọ, lúc mà giảng pháp giảng đạo thì tất cả bình thường thiện nhân đều tụ hội gì đó để nghe. Đúng ra đó, là cây bảo thọ đạo tràng cũng được, cây đã có cái đạo tràng to lớn Đức Phật lập trên cái cõi thiên vương cực lạc, ở cõi đồng cư tịnh độ á, ha, là có cái đạo tràng rất to lớn. Mà cây có thể là lúc có đôi khi ngày cây bảo thọ đạo tràng, cây bảo thọ tất cả mình vô mình ở trong đó mình nghe pháp cũng được. Cái đạo tràng luôn là một cây bảo thọ. Cái chỗ thanh tịnh quý pháp mình tự thấy cái cảnh giới mà có vị sư Trung Quốc đó, mà đi du ký, đi Tây Phương du ký, ngày có dịp ngày mới đi Tây Phương đó, thì ngày mới thuộc lại người cây vật là cái gì, có hình có bóng, những cái bóng trong sáng cũng như có thể là ánh sáng ngọn đèn mà nó có hình bóng, nó trong sáng chứ không phải là hình thô lậu như mình đó. Mà trong sáng mà đi mà cưng kim cương đa diện cứng chắc, chứ không phải là nó trong sáng vậy đó, là nó mỏng manh mà nó cứng chắc, nó không tiêu hoại. Vì đó ta nói là bây giờ ngồi trong một cây bảo thọ đạo tràng, lấy cây làm đạo tràng luôn, rồi mình Đức Phật giáng thuyết mình ở nó nghe luôn. Thì lúc bây giờ mình gặp Đức Phật ngồi trong cây đó, thì đôi khi mình thấy nghe giảng pháp, thì kẻ thấy người nghe sáu căn được thanh tịnh. Thành ra bây giờ tử làm sao mà nó nói là nhất định mình về cái đó rồi là trụ vật mất cái chuyện ha. Kiểu A bệ bạc trí, ráng niệm Phật thanh tịnh đồng nguyện về có Phật. Khi về có Phật được rồi là trụ được A bệ bạc trí, là bất cứ chuyện, bất cứ chuyện gì được nữa. Chim hoa pha giảng pháp, cây giảng pháp, rồi gió rung khua giảng pháp, rồi mình đi sáng đi lượm qua báo, đi khắp trong mười phương học đạo. Rồi Đức khi mà nghe Đức Phật A Di Đà mà hôm nào tùy duyên người nói hôm nào đó Đức Phật ngự trong cây bảo thọ đạo tràng, mình đến đó gặp Đức Phật rồi chưa nghe giảng pháp là gặp thanh tịnh, cái trò duyên như vậy đó. Thế ha, bây giờ chẳng hạn đây quý Phật tử đi đi lại hội chợ, chợ búa rồi sen đông quá, vô hội chợ thì làm cái tâm mình nó mất thanh tịnh. Mà đi vô đạo tràng nào chỗ nào thanh tịnh như đó, đi như là Phật tử đi là Lan Chúng Đào, người Phật tử đi vô đâu Niết Bàn Tịnh Xá, cái này Thích Ca Phật Đà hay gì, mình vô mấy cảnh đó tâm mình bác mẹ của mình. À, thì bây giờ ở Tây Phương Lạc mình, Đức Phật ngự cái bảo thọ đạo tràng, mình đến gặp ngài là thanh tịnh rồi. Mà luôn luôn gặp ngài tôi được hưởng đến đó là thì đúng pháp lý, gặp ngài rồi là diễn pháp âm, ngài diễn pháp âm. Mà do đó là tôi thấy đa số hầu hết mình ở trong cái thai sen, từ đây mình về có Phật hay nè, nghe đoạn ngự trong cái thai sen rồi đầy đủ duyên duyên, rồi từ liên quan có quá sanh mình ngồi tòa sen báo, rồi từ đó nó mới đi đến Đức Phật Ai Đà nghe ngài thuyết pháp. Nó lại là lúc trong cái thai sen á thì không nghe pháp được nha, không nghe pháp, mà khi mà từ liên quan quá sanh rồi đó mình mới nghe cái thời pháp đầu tiên Đức Phật Ai Đà giảng pháp là chập hành thánh. Tùy cái tâm mình thanh tịnh tới bậc nào, từ công đức tu trì vô lượng kiếp đó như thế nào, mà từ tu là hoàn tư đại hàm a la hàm hay là đến a la hán, nên mình tự mình đi như này. Đến cái điểm thứ năm, kinh Hoa Nghiêm nói chúng sinh trong tám nạn đều siêu lên bậc thập địa. Đó, bây giờ tự thấy chúng sinh trong tám nạn mà đều siêu bậc thập địa là một tử hiếp lực thằng thánh là sơ nghĩ địa để đi làm Phật 100 cõi. Mà chúng sinh trong tám nạn mà nếu có dịp mà nghe kinh nhập tâm rồi đó nghe, tu tập thì đi thẳng lên bậc thập địa. Ta tu trì sao vậy? Tu trì là hết vọng là quần chơn, mà khi mình nhập tâm mình rồi là hết vọng là quần chơn, rồi là đi thẳng thập địa nha. Vì trong coi Phật tử thấy á, để đó Phật tử nghe cái chỗ mà bát nạn nè, bát nạn là tám nạn mà thường ta nói là gì, nạn chung chung á, nạn đuôi, nạn điếc, nạn câm, nạn hồng, nạn giàu sang, nạn làm vua, nạn làm quan ha. Thì Phật tử thấy tại sao mà giàu sang cũng cái nạn, rồi tôi nói là trước khi Phật ra đời cũng cái nạn, sau mình sanh nó trước khi Đức Phật ra đời cũng là cái nạn, mà mình sanh sau ra Đức Phật ra đời cũng cái nạn, thì không có cần gặp Phật, sanh ra đời mà không gặp Phật là cái nạn rồi đó. Đó. Làm vua sao cái nạn, làm vua là sao, là một tử thấy có nhiều mình coi chuyện tích ấy. Nhiều ông vua ra rồi sao ăn chơi phá hại rồi mất nước ha, rồi ra cái lệnh cái là bao nhiêu người chết, thành ra một kiếp làm vua mà xa đọa không biết nhiêu kiếp, cho nên Đức Phật nó cái nạn. Còn cái là sao mà nạn giàu sang, giàu sang phú quý mới lo hưởng phước tu mới được, cái nạn lên cõi trời nữa cũng không được nữa. Kêu Trường Thọ Thiên đó ha, Trường Thọ Thiên là cảnh giới của chư thiên mà nó mình sống da sống bền rồi ăn chơi vui vẻ đó, không có nhập tâm được, không có tu được, cho nên Đức Phật đó là cái nạn. Cái cõi quốc đơn diệt cũng cái nạn đó, ta kêu Đức Phật nó đừng bao giờ sanh về cõi Bắc Cô Lô Châu là quốc đơn diệt. Tôi thấy là kêu là địa tiên, cho nó lại là cõi có núi chú tu gì nha, có tháp bàn mình nè, núi chú Tu Di, rồi ở bên phía đông có núi chú Tu Di là Đông Thắng Thần Châu, phía bắc núi chú Tu Di là Bắc Cô Lô Châu, thì cái quốc đơn diệt là coi Bắc Cô Lô Châu, phía nam của núi Di là Nam Thiện Bồ Châu, phía tây của núi Tu Di là Tây Ngô Bồ Châu. Mình có tháp bàn mình ở gì, ở phía nam của núi Tu Di là Nam Thiện Bồ Châu nha, và phía bắc núi Tu Di là Bắc Cô Lô Châu là cái quốc đơn diệt là tu của được. Người đời sanh nó cái nạn, nhưng mà sung sướng á, nó dùng địa tiên á, làm tiên á, nam rất đẹp người, nữ rất đẹp người, rồi đó là muốn ăn có ăn, mặc có mặc, không có làm lụng được khổ như mình đâu ha. Mà chúng chưa sống 1000 tuổi mà nam nữ rất đẹp, rồi gặp nhau rồi cái hai người thương nhau, rồi bắt đầu dắt vô cái cây bảo thọ, rồi cây nó gì, nó che phủ xuống, em đặt làm cái nhà luôn, khỏi cất nhà cửa hết trơn, rồi là xong đó. Rồi giờ Phật Bồ Tát ra đời cho nó không, nó không vô tu. Vì sao? Địa tiên là cái bậc tu thiện mà thấp kém, cái căn cơ thấp kém lắm. À, mà có làm thiện bây giờ có được địa tiên mà sướng hơn mình, sướng mình nhiều. Nhưng mà rồi đó là hưởng phước, hưởng phước bà, hưởng phước trời, yeah, đang không có tu được cũng đã đau khổ. Cho nên giờ tu không được thì Đức Phật nó đừng có nguyện gì với nó. Rồi tử đã cái tội mà địa ngục khốn khổ và quá tội khổ, xuống nó tu không được, quá khổ rồi. Bây giờ tử thấy nó khó cái này nè, cái người nghèo hèn quá của mình cũng tu không được. Sao nghèo hèn quá, tối ngày tử nó về tu niệm Phật, nhưng mà từ sáng tới trưa ba bốn người đợi đòi nợ rồi, sao mà tu nổi, phải không? Mà giàu quá thì hưởng phước cũng cái nạn đó, phải không? Nó khó cái vậy đó. Giàu quá lo hưởng phước thì tu được cũng nạn, mà nghèo quá không được, nó là cái nạn đó, chứ không phải là thường đâu. Rồi mà địa ngục nó còn khổ hơn mấy người nghèo khổ mình nhiều. Địa ngục nó là hoàn toàn khổ, nó không có cái thì giờ để vui, thấy không? Không có thì giờ để là thối tâm mà tu trì. Rồi ngã quỷ á, thì khổ gì đó khác, cũng không tu được, cũng cái nạn đó. Ngã quỷ là tôi nói là tôi thấy trong kinh Đức Phật thường diễn đạt đó, trong Bula này kia đó, thì cái nghiệp của ngạ quỷ, ngạ quỷ mà nó đói khát vô chừng mà thấy nước nó chạy lại, thấy nước chạy lại nó là nước lửa, có cơm mà cơm ăn rất là cơm quá lửa, cái nghiệp nó khiến vậy đó. Thành ra tự thấy cái chỗ thấy của mình đâu thiệt. Bây giờ mình chúng sinh nó có này, mình thấy nước mà nước này nè, mình uống này kia đó, nước này nước kia mình uống nè, nhưng mà chư thiên không có thấy là lưu ly không à. Nước trong là lưu ly trắng, mà nước mấy đỏ đỏ như vàng là lưu ly, là lưu ly đâu, lưu ly vàng lưu ly không à, ngọc lưu ly pha lê không à. À, nó ngồi đó mà ngã quỷ là thấy lửa, còn mình là thấy nước, nó thấy cái chỗ bởi mình nó có thiệt, cái nghiệp mình đã thấy vậy đó. Nhưng mà nghiệp khác nó thấy không phải vậy rồi. Cái nghiệp mình có đam người đàng hoàng, nhờ người làm gạch rồi xây cất cái này cái kia, thành ra mình thấy có tường với vách mình đi không được, nghiệp mình. Nhưng mà nghiệp trời nó đâu có như mình đâu, cái nghiệp à, thành ra đi tuốt qua chừng mấy cái hồ, những cái hồn này, cái hồn ma cũng với cũng đi tuốt qua tường, người ta không thấy là không phải nghiệp như cái sinh. Mình được thấy rõ cho nó không? Thì chúng nói vậy đó, thành ra khi đi vô ngạo quỷ rồi cái nghiệp nó khiến mà đói vô chừng, khát vô chừng mà uống được không, nó quá lửa chứ ăn được, nó khiến cho mình khổ, bị kêu tội khổ, trả nghiệp khổ để cho nó khổ đó. Cái cảnh ngạo quỷ cũng là gì, cũng khổ nè. Rồi hay là cái mình đi giao loài súc sanh đó, cũng khổ nữa. Thành ra bây giờ tôi tự thấy những cái loài súc sanh là khổ gì khi mà trâu, bò, heo, chó, gà, vịt, kiến, chóc rồi đó, để nằm trong cái loại bàn sanh đó, khổ. Rồi gì đó, đuôi đít cầm rộng cũng cái nạn. Rồi thế trí biện thông khổ. Mà tự coi cái người mà thông minh sáng suốt quá, người ta sao khổ. Thế trí biện thông là cái trí phàm phu, khôn ngoan quỷ biệt, người đó khổ lắm. Cái người mà lanh lợi quá, khôn ngoan quá, quỷ biệt quá cũng khổ đó. Vì mình muốn nó phải ngoại nó quấy quấy. Mà tự thấy người ta là cái người mà khôn ngoan nhiều người nó hay lắm. Nó phải chuyện nó phải mà nó quấy rồi luận luận nó riết rồi mình thấy quấy. Mọi chuyện quấy người ta không phải là luận luận riết mà nó phải thì mình thấy đi mà trong làm cho hại người, gạt người mà nó đủ điều khôn lanh nó mới quyết. Thành ra Đức Phật nói cái đó cũng là cái nạn, dùng thế trí biện thông. Hay là nãy sư nói đó, Phật tiền Phật hậu đó là người sanh trưởng chỗ nào mà không có Phật pháp, ra đời tất nhiên là Phật tiền là là mình xem trước khi Phật ra đời là mình xem được. Rồi tới giờ Đức Phật ra đời mình không chịu xem. Phật hậu là chứ được Phật sanh ra rồi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi mình mới sanh. Ví dụ mình bây giờ kêu Phật hậu nè, đó cũng là cái nạn, cái nạn không gặp Phật. Nhưng mà mình mai, ngày mai còn phước báo là gì? Còn gặp được còn cốt tượng Phật. Nếu cái thời kỳ mà quỷ quả, thời kỳ sau này kiếp mạc đời tàn nhiều nó hết là không được gặp kinh hết đâu, không được gặp cái hình bóng Phật, cái hình dáng Phật đâu, tượng Phật đâu, đó. Bây giờ mình còn được kinh sách, bây giờ mình còn được gặp tượng Phật, mà cũng gặp cái Phật, mặc dù không gặp quá thân hoàn thiện, nhưng mà gì, còn gặp hình đó Phật để mình tu trì, còn kinh sách, còn người hướng dẫn để tu trì, và còn một phần phước báo lớn. Cái nạn này cũng cái nạn, nhưng mà nạn nhẹ. Đó là tự thấy hết rồi. Tự nó nói hồi cho Phật tử biết là nhiều tám nạn đó. Tám cái nạn này mà Phật tử mình nhìn coi mình được mấy cái nạn. Cũng ít nhiều đó. Biết tu Phật Quang Pháp, biết tu trì, không có giàu quá, không có nghèo quá. Thì cái đó là Phật tử cũng là bớt nạn nhiều rồi. Rồi bây giờ cái chỗ đó, nếu có trường hợp mà Đức Phật mới nói trong này nè, nha, đó là cái nằm ở trong mình mà bát nạn đó, người ta chúng sinh trong tám nạn, nha, cũng đều lên bậc thập địa. Cái chỗ đó mà siêu bậc thập địa nè, là cái chỗ nó siêu, cái chỗ này viên đốn mà. Nếu trường hợp mà...